Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề "Cả gia đình tôi đều được thụ ích từ Đại Pháp". Tin tức thứ nhất, ở Ấn Độ, Pháp Luân Đại Pháp giành được sự yêu mến tại hội chợ sách Newtown 2021. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ đã được mời tham dự hội chợ sách Newtown diễn ra tại Newtown, một thành phố vệ tinh đang chuyển mình mạnh mẽ ở khu vực Kolkata từ ngày 28 tháng 2 tới ngày 7 tháng 3 năm 2021. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và cung cấp nhiều loại sách Đại Pháp. Trong suốt sự kiện này, các học viên đã phổ biến cho công chúng biết về những lợi ích của môn tu luyện truyền thống, tu luyện cả tâm lẫn thân này. Hội chợ sách này được tổ chức vào tháng 12 trong suốt 7 năm qua, nhưng đã phải tạm dừng vào năm ngoái do đại dịch. Năm nay, hội chợ đã mở cửa trở lại và là năm thứ tư các học viên Pháp Luân Đại Pháp được mời tham gia. Nhiều khách tham quan hội chợ muốn được tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và nán lại quầy thông tin để học các bài công pháp. Ngoài ra, nhiều người mua sách Pháp Luân Công từ những năm trước đã hứa sẽ tới điểm luyện công và tiếp tục tu luyện trở lại. Một học viên mới chia sẻ trải nghiệm một năm tu luyện của bản thân và cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho ông một cuộc đời mới. Nhiều người đã cảm thấy có động lực từ câu chuyện kỳ diệu của ông. Ông PKD, 65 tuổi, đến từ Newtown, Kolkata, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 3 năm 2020. Ông tin rằng môn tu luyện tinh thần này đã mang lại cho ông một tia hy vọng và một cuộc đời mới. Sau khi nghỉ hưu vào năm 2015, ông D đột nhiên cảm thấy đau dữ dội, cơn đau lan từ bàn tay và lòng bàn tay đến khuỷu tay. Ông chia sẻ, tôi không thể làm được việc gì cả và thường bị mất ngủ nhiều đêm. Các xét nghiệm do một bác sĩ phẫu thuật có tiếng tại Bệnh viện Khoa học Thần kinh Kolkata thực hiện đã xác nhận rằng ông mắc hội chứng ống cổ tay. Sau khi phẫu thuật, ông D cho biết cơn đau không hề giảm xuống. Không lâu sau, ông bị dị ứng và được chẩn đoán mắc bệnh viêm cột sống. Ông nói ông cảm thấy vô cùng đau đớn và không thể gập đầu gối hay lên xuống cầu thang. Ông cũng được chẩn đoán mắc viêm mạch nổi mề đay, một bệnh về da. Ông nói, tôi bắt đầu không còn muốn sống nữa. Ông D nhớ lại, tháng 1 năm 2020 là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Sau khi hội chợ sách Newtown diễn ra, các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp đã được giới thiệu tại một địa điểm gần nơi ông sinh sống. Ông đã đến ngay ngày đầu tiên và học 5 bài công pháp. Trong suốt thời gian phong tỏa bởi đại dịch năm 2020, ông đã luyện công 2 lần mỗi ngày. 4 tháng sau và 1 ngày, giống như một điều kỳ diệu, tôi phát hiện ra rằng tôi có thể dùng tay để viết và làm những việc khác một cách thoải mái. Rồi vài ngày sau, tôi rất vui khi thấy bệnh dị ứng không gây phiền toái cho tôi nữa và dần dần biến mất. Như thể là tôi có một cuộc sống mới vậy. Tôi có thể làm tất cả các việc cần gập đầu gối một cách khá dễ dàng. Ông D chia sẻ, nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi thoát khỏi tình trạng sức khỏe ốm yếu. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành và kính trọng nhất tới sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ hai, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Francisco, Mỹ Quốc trình diễn và hướng dẫn các bài công pháp. Ngày 6 tháng 3 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại tòa nhà Ferry ở San Francisco để trình diễn các bài công pháp và lan tỏa sự kỳ diệu của môn tu luyện bằng cách nói với mọi người Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Một số người qua đường đã học các bài công pháp ngay điểm tổ chức sự kiện và nhiều người nói rằng họ cảm nhận được năng lượng của môn tu luyện. Sau một đêm mưa gió, không khí trở nên dễ chịu và trong lành và ánh nắng chan hòa khắp cả khu vực. Nhiều người đã ra ngoài tản bộ và một số người đã ghé thăm chợ nông sản gần đó. Không khí tĩnh lặng và an hòa tại điểm luyện công đã thu hút nhiều người xem và họ đã lấy điện thoại của mình ra để chụp ảnh. Một số người đã hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, trong khi những người khác đã học các bài công pháp ngay tại sự kiện. Anh Christopher bị thu hút bởi khung cảnh tường hòa và tuyệt đẹp nơi các học viên luyện các bài công pháp. Khi anh đang quay lại cảnh các học viên trình diễn các bài công pháp, thì một học viên bước đến chỗ anh và chia sẻ với anh về môn tu luyện. Anh Christopher nói rằng anh có thể cảm nhận được một trường năng lượng ở nơi đây. Người học viên nói tiếp, chúng tôi không chỉ luyện các bài công pháp này mà còn thực hành theo nguyên lý, chân thiện nhẫn để trở nên tốt hơn và loại bỏ những thói quen xấu của mình. Anh cũng muốn học môn này chứ, tôi có thể hướng dẫn anh. Anh Christopher đã quyết định học các bài công pháp ngay tại sự kiện. Sau khi trải nghiệm các bài công pháp, anh Christopher vui vẻ nói, tôi cảm thấy cơ thể mình rất nhẹ nhõm, thật là tuyệt. Anh Christopher muốn tiếp tục theo học môn tu luyện, vì thế một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đưa cho anh số điện thoại liên lạc. Anh Christopher kinh hoàng khi nghe về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Anh thể hiện sự ủng hộ của mình với các học viên bằng cách ký bản kiến nghị để giúp giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc và nói rằng cuộc bức hại này cần phải chấm dứt ngay lập tức. Anh Ốc hiếu kỳ về các hoạt động và đã dừng lại hỏi một học viên xem điều gì đang diễn ra. Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giải thích cho anh Pháp Luân Đại Pháp là gì và chia sẻ với anh về cuộc bức hại đang diễn ra đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, kể cả tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh Ốc rất bất bình khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bức hại các học viên vì kiên định tu luyện và kinh hoàng khi biết những việc như thế lại được phép xảy ra trong thời đại ngày nay. Anh đã tự nguyện ký bản kiến nghị để giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người học viên đã tặng anh một bông hoa sen giấy gấp thủ công và nói với anh rằng bông hoa sen này sẽ mang lại may mắn cho anh. Anh Ốc đã rất vui mừng. Cùng ngày hôm đó, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở bờ đông vùng vịnh Bay Area của San Francisco đã tổ chức một buổi luyện công nhóm ở công viên Mariner. Một số người qua đường đã bị thu hút bởi năng lượng ôn hòa và nói rằng họ muốn học các bài công pháp. Công viên Mariner ở San Leandro rộng 30 mẫu Anh, có những con đường mòn để tản bộ và quang cảnh đại dương tuyệt đẹp. Nhiều cư dân địa phương đi bộ đến đó để tập thể dục. Khung cảnh yên bình của các học viên đang luyện công khiến người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội phải dừng chân ngắm nhìn. Một số người đã nhận tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp, có người muốn tìm hiểu thêm và trò chuyện hồi lâu với các học viên. Có người còn hỏi nơi học cách tập Pháp Luân Đại Pháp, có người bắt chước động tác của các học viên khi họ luyện công. Cô Stephanie và người bạn Hàn Quốc của cô đã dừng chân chăm chú xem các học viên. Khi họ biết Pháp Luân Đại Pháp có tác dụng tốt cho cả tinh thần lẫn thể chất, họ hào hứng nói rằng họ cũng sẽ bắt đầu luyện công và sẽ đưa chồng cùng cha mẹ đến học các bài công pháp. Một phụ nữ Philippines tới chỗ các học viên vui mừng cảm thán rằng cảnh tượng này hết sức đẹp và thật yên bình. Bà cứ ngỡ các học viên đang tập yoga. Sau khi biết đó là Pháp Luân Đại Pháp, bà nói rằng bà muốn học các bài công pháp và xin thêm tờ rơi cho bạn bè và đồng nghiệp Trung Quốc của bà. Khi bà biết công pháp tốt như vậy bị cấm ở Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm qua, bà phẫn nộ nói rằng Hoa Kỳ là quốc gia tự do và hoàn toàn không muốn chủ nghĩa cộng sản. Một ông lão Trung Quốc là người Quảng Đông nhập cư vào Hoa Kỳ đã trò chuyện với các học viên một hồi lâu. Ông nói ông biết bản chất thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông sống ở Bắc Kinh khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999 và nói rằng ông không hiểu tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại muốn đàn áp một nhóm ôn hòa như vậy. Tin tức thứ 3, các học viên mới tại Singapore chia sẻ về những thay đổi tích cực của họ sau khi tham dự khóa học Pháp Luân Đại Pháp kéo dài 9 ngày. Từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3 năm 2021, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Singapore đã tổ chức khóa học 9 ngày bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Trong khóa học, các học viên đã xem video các bài giảng của Đại sư Lý Hồng Chí, đồng thời học cách luyện 5 bài công pháp. Vào ngày cuối cùng, các học viên mới đã chia sẻ về những thay đổi tích cực mà họ nhận thấy sau khi thực hành pháp môn này. Sau khi được một người bạn giới thiệu khóa học, anh Dương đã dẫn vợ, chị gái và cháu gái đến. Anh mới 12 tuổi khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã nghe những lời tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cảm thấy hoang mang. Sau khi đại dịch tấn công, anh muốn cải thiện sức khỏe của mình và đã học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp. Dần dần, anh đã hiểu được Pháp Luân Đại Pháp là gì. Anh chia sẻ, là một học viên mới, tôi sẽ tuân theo những lời dạy của sư phụ và cố gắng hết sức để thực hành. Tôi sẽ không làm sư phụ thất vọng. Vợ anh Dương chia sẻ, tâm tôi tĩnh lặng và tư tưởng trống không khi tôi nghe sư phụ giảng. Tôi cảm thấy thoải mái và thư giãn, đặc biệt là sau khi luyện bài tọa thiền. Chị gái của anh Dương đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 vì mẹ cô là một học viên. Cô chia sẻ, mẹ tôi vẫn là một học viên kiên định bất chấp nhiều năm bức hại. Khi cô sống ở Trung Quốc, cảnh sát thường đến nhà của họ vì mẹ cô không chịu từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Cô từng trách cứ mẹ mình vì sự sách nhiễu và những rắc rối của gia đình. Giờ đây, cô biết mẹ cô đã làm điều đúng đắn. Sau khi đến Singapore, cô đã có thể truy cập những thông tin không có ở Trung Quốc. Cô nhận thấy có nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công trong công viên và nghĩ Pháp Luân Đại Pháp được khắp thế giới đón nhận, tại sao ở Trung Quốc lại không nhỉ? Vào giây phút đó, cô đã nhận ra sự thật. Cô nói, từ giờ trở đi, tôi sẽ hành xử theo lời dạy của sư phụ. Cháu gái 13 tuổi của anh Dương rất thích luyện công, đặc biệt là đả tọa. Cô bé nói rằng, ngay khi cháu nhắm mắt lại, tâm trí cháu trở nên tĩnh lặng. Sau đó, cháu cảm thấy như được hồi sinh. Cháu cũng nói, cháu có thể cảm thấy pháp luân đang quay ở bụng dưới của mình sau khi cháu nghe các bài giảng của sư phụ. Một người đàn ông cảm thấy không khỏe cách đây vài tháng. Anh trai của anh ấy, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã nói với anh về những lợi ích của môn tu luyện và đề nghị anh niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Anh đã đồng ý tham gia khóa học. Anh biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Chị gái của cô Trương đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô. Cô Trương cho biết, trong 2 năm qua, cô đã nhiều lần không tuân theo lời giảng của sư phụ và cảm thấy thất vọng về bản thân. Cô chia sẻ, tôi rất vui vì sư phụ đã không từ bỏ tôi. Một học viên khác đã đề nghị tôi tham gia khóa học. Khi nghe sư phụ giảng, tôi đã ngộ ra những điều mà tôi không hiểu khi đọc. Từ giờ, tôi sẽ tinh tấn tu luyện. Trong trận đại dịch năm ngoái, cô Janice đã đọc về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng. Sau đó, cô đã tìm thấy một nhóm các học viên để luyện công cùng trên Internet và đăng ký tham gia khóa học 9 ngày. Cô nói, những lời dạy đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Tôi đã hiểu được nhiều điều mà trước đây tôi chưa hiểu. Bây giờ tôi tin rằng tôi có thể làm theo lời dạy của sư phụ và ước thúc bản thân dựa trên nguyên lý chân thiện nhẫn. Tin tức thứ tư, người dân New Zealand lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc và khích lệ các học viên trong các hoạt động ở Auckland. Ngày 13 tháng 3 năm 2021, ở phía nam thành phố Auckland, New Zealand, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một loạt các hoạt động, trong đó có thu thập chữ ký và diễu hành bằng xe hơi. Nhiều người dân đã bày tỏ sự ủng hộ nhiệt thành đối với các học viên và lên án tội ác chống lại loài người của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Cô Tasha Simon, một nhân viên chính phủ cho biết, cô đã từng nghe nói đến những vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Hồng Kông vì ông nội của cô là người Hồng Kông. Cô thường thấy các học viên phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc một cách ôn hòa trước lãnh sự quán Trung Quốc. Cô Tasha nói, tôi thích ý tưởng về chân, thiện và nhẫn. Những giá trị truyền thống này của người Trung Quốc là vô giá. Mọi người đến thế giới này vì một mục đích nào đó. Chính phủ Trung Quốc không thể tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng của người dân hay bức hại họ vì đức tin của họ. Cô Tasha tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị trừng phạt vì hành vi giết người và thu hoạch nội tạng của nó. Cô nói, bất kể màu da nào, tất cả chúng ta đều có chung dòng máu đỏ. Chúng ta cần hợp thành một chỉnh thể. Cô tin rằng đức tin, niềm hy vọng và tình yêu sẽ giúp đánh bại ma quỷ. Ông Paul Farrell và vợ ông, bà Lani, cho biết họ là những người theo đạo Cơ Đốc giáo và là dân nhập cư từ quần đảo Samoan. Bà Lani lên án chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã giết người và cướp bóc trong suốt chiều dài lịch sử. Đảng Cộng sản Trung Quốc không tin vào Chúa, vậy nên nó dám bức hại tất cả các nhóm tín ngưỡng. Nó đang làm công việc của quỷ Sa Tăng. Ông Paul đã theo dõi tin tức ở Hoa Kỳ vì ông có người thân ở đó. Ông cho biết người dân Mỹ nhận ra rằng một khi Đảng Cộng sản Trung Quốc giành được quyền kiểm soát, nó sẽ khiến toàn bộ hệ thống dân chủ sụp đổ và dẫn đến mất quyền tự do. Ông Paul và bà Lani khích lệ các hoạt động của các học viên. Họ đã mời các học viên đến thu thập chữ ký tại một buổi họp mặt trong nhà thờ của họ. Họ cũng lấy một số đơn thỉnh nguyện chưa có chữ ký và cho biết sẽ giúp thu thập chữ ký cho những đơn này. Ông Tom, một kỹ sư cho biết, việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và Pháp Luân Đại Pháp là tội ác trà đạp nhân quyền và tự do tín ngưỡng. Ông cho biết thêm, nếu một quốc gia không có dân chủ, người dân nước đó sẽ không có tự do. Điều đó là một thảm họa. Vụ thảm sát sinh viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1989 là một ví dụ. Những người trẻ ngày nay cần được biết những gì đã xảy ra lúc đó. Chúng ta có trách nhiệm nói cho họ biết. Hãy nhìn vào sự xâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào xã hội phương Tây. Nó đã trở thành một vấn nạn toàn cầu. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. 2 phụ nữ bị xét xử, 1 người bị kết án. Một trong 2 cư dân thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông bị xét xử vào tháng 12 năm 2020, gần đây đã bị kết án 3 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Người phụ nữ còn lại hiện vẫn đang chờ phán quyết. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Vào tháng 9 năm 2019, bà Tôn Cát Phân bị bắt sau khi bị báo chính quyền vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Người học viên còn lại là bà Tôn Sách Trinh, 65 tuổi, bị bắt vào tháng 4 năm 2020 cũng vì nói với người dân về Pháp Luân Công tại một sự kiện cộng đồng. Cả 2 bà đều sớm được tại ngoại. Trong vài tháng sau đó, các nhà chức trách không ngừng sách nhiễu họ. Họ cũng bị tòa án quận Tức Mặc triệu tập. Vào tháng 12 năm 2020, họ đã bị bắt giam trở lại và bị xét xử tại tòa án quận Tức Mặc. Gần đây, Trang Minh Huệ đã xác nhận được rằng bà Tôn Sách Trinh đã bị kết án 3 năm tù và bà Tôn Cát Phân hiện vẫn đang đợi phán quyết. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Cả gia đình tôi đều được thụ ích từ Đại Pháp. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1995. Đại Pháp đã giúp tôi hiểu được ý nghĩa nhân sinh là quay trở về bản tính tiên thiên trong quá trình tu luyện. Thế giới quan và nhân sinh quan của tôi đã thay đổi căn bản. Chân, thiện, nhẫn trở thành nguyên lý chỉ dẫn tôi trong cuộc sống hàng ngày. Trong suốt quá trình tu luyện, sự vị tư trong tôi đã dần dần biến mất. Tôi học được cách tôn trọng và đối xử tốt với những người khác. Tôi là một giáo viên. Trong quá khứ, khối lượng công việc nặng nề của tôi và trách nhiệm với gia đình đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của tôi. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả các bệnh mãn tính từng hành hạ tôi đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, bất cứ khi nào tôi xuất hiện nghiệp bệnh, nó thường xuất hiện vào ban đêm. Vì vậy, tôi không gọi đó là bệnh. Trái lại, vào buổi sáng ngày hôm sau, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Vì vậy, có rất nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra với tôi trong suốt 20 năm qua. Và bên cạnh tôi, các thành viên trong gia đình tôi cũng được thụ ích từ Đại Pháp. Tôi muốn chia sẻ một số câu chuyện của chúng tôi dưới đây. Con trai 1 tuổi của con gái tôi đã trượt xuống một vũng nước. Cháu ngã nhào ra phía sau và đập đầu xuống sàn cứng. Sau đó khóc vì đau đớn. Con gái tôi bế cháu lên. Ngay sau đó, mặt cháu trở nên trắng bệch. Cháu nôn mửa và nhìn trông ốm yếu. Con gái đưa cháu cho tôi và đi ra ngoài gọi taxi đến bệnh viện. Tôi khẽ nói vào tai bé, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Vài phút sau khi chúng tôi ra khỏi nhà, cháu trai tôi đã hồi phục, sắc mặt cháu bình thường trở lại và cháu cũng dừng nôn mửa. Tất cả những kiểm tra của cháu đều cho kết quả bình thường. Cháu tôi giờ đã khỏe mạnh và là học sinh lớp 3 khôi ngô tuấn tú. Mẹ tôi bị ngã và bị gãy xương hông bên phải khi bà 82 tuổi. Bà nhẩm niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. 3 ngày sau khi phẫu thuật, bà đã có thể đi bộ và được xuất viện 1 tuần sau đó. Một vài bệnh nhân cùng tuổi với bà cũng bị thương như vậy ở trong bệnh viện. Y tá trưởng đã giơ ngón tay cái lên và nói, thật là tốt. Một điều hối tiếc là tôi đã chỉ giảng chân tướng cho một bệnh nhân ở đó. Lúc đó, tôi đã không đủ can đảm để làm tốt hơn. 3 năm sau, mẹ tôi đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Mẹ tôi bị nặng tai và không có thành viên nào trong gia đình ở đó với bà. Và lúc tôi đến thăm bà, khuôn mặt của bà đã bị sưng lên và bà nói không ra hơi. Tôi nhẩm niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo và bảo bà hãy nhẩm niệm cùng tôi. 2 ngày sau, mẹ tôi đã được chuyển ra khỏi phòng điều trị tích cực. Tôi nói với bà rằng, sư phụ đã cứu bà. Mẹ tôi lại bị ngã lần nữa và bị gãy xương hông phải. Dưới sự bảo hộ của sư phụ, bà đã được điều trị và xuất viện mà không có biến chứng. Tôi thường nhắc bà niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Mẹ tôi vừa tròn 94 tuổi, bà vẫn có thể tự chăm sóc vệ sinh cá nhân và thỉnh thoảng bà đi dạo trong công viên gần nhà. Tôi vô cùng biết ơn sư phụ và Đại Pháp. Cách duy nhất để tôi có thể đền đáp ân đức cứu độ từ bi của sư phụ là tôi phải tu luyện tinh tấn. Bài chia sẻ là thể ngộ của tôi tại tầng thứ sở tại. Mong các đồng tu từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.